còn phải chú ý những đại chúng thu nghe ở trên mạng Internet này. Ý nghĩa quan trọng nhất của đoạn nguyên văn này chính là thỉnh cầu chư Phật Như Lai hộ pháp. Chúng ta hiểu được A Di Đà Phật vẫn phải nhờ tất cả chư Phật hộ trì Ngài. Chúng ta ngày nay phát nguyện học Phật, đặc biệt là phát nguyện cả đời dấn thân vào công tác giáo dục. Làm sao có thể không nhờ hộ pháp? Hộ pháp đến đâu mà tìm vậy? Nhờ người có phiền não, người ta không đồng ý, phiền não của bạn xuất hiện ngay. Năm xưa khi tôi mới bắt đầu học Phật, gần gũi chương gia đại sư, đại sư dạy tôi. Tôi nói với đại sư, sự thù thắng của Phật pháp, cái hay của Phật pháp con đã hiểu rồi. Con hiểu được, con phải có nghĩa vụ, có trách nhiệm, phải đem cái sự việc này làm thật tốt. Thật sự muốn làm cái sự việc này, nhất định phải đem công việc của mình bỏ hết, chuyên tâm vào làm công việc này. Đây chính là đi trên con đường xuất gia này. Đại sư gật gật đầu, được, thầy vô cùng tán thán. Nhưng nói cho tôi biết, anh không nên đi tìm thầy Thế Độ. Tôi hỏi gì phải làm sao? Thầy bảo, nếu anh đi tìm một pháp sư Thế Độ cho anh, nếu pháp sư đó không đồng ý, anh có xin phiền não hay không? Tôi nói, vậy đương nhiên sẽ xin phiền não. Thầy dạy tôi cầu Phật. Cho nên tôi xuất gia là cầu Phật. Phật thay tôi tìm một vị sư phụ. Vị sư phụ này như thế nào vậy? Đến khuyên tôi xuất gia. Không phải khuyên một lần, khuyên một lần sợ không thành tâm. Ông có lẽ trong vòng nửa tháng phái người đến thư viện Từ Quang. Và lúc đó tôi học kinh giáo với thầy Lý. Có lẽ trong vòng nửa tháng đã sai người đến 9 lần. Tôi thấy tâm của ông rất thành khẩn. Tôi nhận lời ông. Lời của chương gia đại sư dạy tôi đã thành hiện thực rồi, cho nên tôi xuất gia là có điều kiện. Vì xuất gia ở chùa chiền đều là kinh sám Phật sự, cho nên điều kiện của tôi là dứt khoát không làm kinh sám Phật sự. Tôi xuất gia muốn học kinh giáo, muốn giảng kinh. Anh có thể giúp đỡ tôi liền có thể nhận lời anh. Anh không giúp đỡ tôi không làm. Cho nên chúng tôi nói điều kiện với nhau. Tôi xuất gia, túi không có một xu, tôi cũng không hỏi người xin tiền. Nhưng mà tôi mỗi một tháng phải đến Đại Trung ở một tuần, gần gũi thầy Lý. Lộ phí đi lại, thường trụ phải cho tôi. Tôi đưa ra đến mấy điều kiện, thầy đều đáp ứng cả. Cho nên chúng ta cầu hộ pháp, cầu ở đâu vậy? Cầu ở Phật. Phật tìm thần hộ pháp đến giúp đỡ chúng ta. Tôi đến nơi đây không hề cầu hộ pháp Lý Mộc Nguyên, là do ông đến tìm tôi. Tôi tìm ông sẽ khó ngay. Tôi tìm ông không đồng ý. Bạn nói thử cái mặt này của chúng ta tôi để ở đâu? Ông tìm tôi còn phải xem thử thật kỹ ông có thành tâm hay không. Ông có thật sự như pháp hay không? Điều này chúng ta phải chú ý. Tại sao vậy? Có một số người hộ pháp, họ có mục đích đem chúng ta làm cây hái ra tiền, để chúng ta thay họ kiếm tiền. Thế chúng ta chẳng phải bị người ta lợi dụng sao? Cho nên quan sát họ thật kỹ, họ thật sự, họ không phải vì cái đạo tràng này, họ làm là vì toàn thế giới. Điều này chúng ta đáng nên đến, quyết định phải đến giúp đỡ họ. Nếu như họ vì muốn thịnh vượng cái đạo tràng này, vì cái khu vực Singapore này, tôi đã đi từ sớm rồi. Người ta vì chúng sanh trên toàn thế giới, cái này rất khó gặp, rất hiếm có. Đi khắp hết thế giới này tìm người hộ pháp có tâm lượng chân thành như thế này, chúng ta tìm không ra. Con người quý tri kỷ, người thế gian đều nói đạo nghĩa, nói tình nghĩa. Chúng ta đây là sự kết hợp của đạo nghĩa, đồng tâm đồng đức, vì Phật pháp, vì chúng sanh, làm nên cái sự việc tốt này. Các bạn bảo trong truyền thuyết có tai nạn, tôi ở Singapore sẽ cùng chịu cái tai nạn này với Singapore. Không nên nói Singapore có tai nạn, tôi sẽ bỏ chạy đến nơi khác. Không thể nói như vậy được. Không thể nói học Phật rồi, không học Phật cũng không thể nói như vậy được. Dứt khoát cùng sống chết, cùng hoạn nạn với nơi này. Vậy là tâm mọi người sẽ an ngay, tâm của chính chúng ta cũng an rồi. Tôi hôm nay rời khỏi Singapore để đến Úc Châu. Tôi đến Úc Châu quyết định là tham gia đa nguyên văn hóa, giúp đỡ họ hòa hợp tôn giáo, hòa hợp chủng tộc. Tại sao vậy? Điều này có ảnh hưởng đối với toàn thế giới. Hy vọng chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau đều có thể tôn kính lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, cùng tồn tại, cùng phát triển. Không nên có xung đột, không nên có hiểu lầm, không nên có tranh chấp. Tôi đến Úc Châu là để làm cái việc này. Nếu không phải làm cái việc này thì tôi không đi. Úc Châu chúng ta có Tịnh Tông Học Hội, hiện nay ở bên đó cũng tổ chức Phật thất niệm Phật, tôi không đi. Tại sao vậy? Tịnh Tông Học Hội Úc Châu không phải vì toàn thế giới. Cái đạo tràng này là vì toàn thế giới. Cho nên quan điểm của chúng tôi ngày nay, phàm là vì chánh pháp trụ thế, vì tất cả chúng sanh toàn thế giới phục vụ, thì tôi lập tức đi làm ngay. Vì bản thân, vì một nhóm nhỏ, chúng tôi không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có sinh lực nhiều như vậy. Có thể đi tìm người khác, tôi là không muốn đi rồi. Tâm lượng của A-di-đà Phật lớn biết bao. Đây là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Của chúng ta, vì chúng ta giới thiệu. Chúng ta ngày nay tại sao không niệm Thích Ca Mâu Ni Phật mà niệm A-di-đà Phật vậy? Niệm A-di-đà Phật là do Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy chúng ta. Chúng ta nghe lời. Chúng ta là học trò tốt của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật, chúng ta thật sự nghe lời. Thích Ca Mâu Ni Phật hoan hỷ. Không những Thích Ca Mâu Ni Phật hoan hỷ mà tất cả chư Phật đều hoan hỷ. Tại sao vậy? Tất cả chư Phật đều khuyên mọi người niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Cho nên chúng ta hiểu được cái lý này. Sau đó đồng tu, các bạn phát tâm, cả đời đi trên con đường hoằng pháp lợi sanh, nhất định phải học tập theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, quyết định không được chạm đến, triệt để buông xả. Hiện nay xã hội sung túc rồi, cúng dường nhiều rồi, cái cúng dường này phải đặc biệt chú ý, đặc biệt cẩn thận. Tại sao vậy? Hơi một chút không lưu ý thì cái cúng dường này sẽ đem bạn chôn mất, sẽ đưa bạn đến địa ngục A Tỳ. Cho nên những thứ này không được chạm đến. Cư sĩ Lý, trên tay ông không dính tiền bạc, chúng ta ở đây có số tiền quyên góp giao cho ông, ông không nhận, giao cho người khác, giao cho thủ quỹ không đụng tiền bạc. Tôi tiếp nhận cúng dường của các bạn, khi cái tay này giảm đến thì tay kia đã đưa đi rồi, lập tức đưa đi ngay. Phải biết rằng tiền không phải là thứ tốt hại chết người. Từ xưa đến nay biết bao nhiêu người tu hành chỉ vì cái chuyện này mà bị đào thải sạch hết, đọa lạc hết. Chúng ta phải đề cao cảnh giác, danh hại người, lợi hại người. Nếu bạn không đề cao cảnh giác, chắc chắn đọa ba đường ác. Không có thì tốt, không có thân này thảnh thơi. Không có tiền sẽ không dám bệnh. Tại sao vậy? Không có tiền uống thuốc, không tiền chữa bệnh, cho nên họ sẽ không dám bệnh. Người nhiều tiền thường hay có bệnh. Tiền họ có là phí chữa bệnh, họ có thể trả nổi viện phí. Những lời này không phải là lời nói đùa, ở trong đó có ẩn chứa đạo lý rất sâu. Cho nên tất cả Phật Bồ Tát chăm lo. Đây là lúc tôi mới bắt đầu học Phật, Đại sư Chương Gia dạy tôi, bạn thật sự phát tâm thì cả đời bạn đều do Phật Bồ Tát chăm lo, chính mình không cần phải lo lắng chút nào. Tôi nghe xong rất có thọ dụng, cái này quá tốt rồi. Phật Bồ Tát chăm lo là chăm lo thật sự, người thế gian chăm lo thì không chắc. Phật chăm lo là chăm lo thật sự. Chúng ta thật sự tin tưởng, không mảy may hoài nghi. Tôi cả đời đều được thọ dụng, được Đại sư Chương Gia chỉ dạy nhiều nhất. Tôi theo thầy 3 năm, thầy đã ảnh hưởng cả đời tôi. Đây đích thực là đại thiện tri thức, không phải người bình thường. Nhưng thầy dạy bảo chúng tôi, bản thân chúng tôi phải thật làm, phải làm thật, không thể phụ lòng thầy. Chúng tôi thật sự được sự thọ dụng của Phật Pháp, thật sự trong đời này sống một đời sống tự tại hạnh phúc mỹ mãn. Nguyện này, nguyện văn không khó hiểu, ý nghĩa sâu vô cùng. Đặc biệt là sau khi chúng ta học xong, cần phải học tập như thế nào? Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đoạn chú giải này, chú giải cũng rất hay. Trích dẫn kinh văn của nguyên bản dịch, Hán dịch, đây là 5 loại nguyên bản dịch, là bản dịch sớm nhất. Trong kinh văn nói như thế này: ngã tác Phật thời, lệnh ngã danh văn, bát phương thượng hạ, vô số Phật quốc, chư Phật các ư, đệ tử chúng trung, tháng ngã công đức, quốc thổ chi thiện. Cái ý này chẳng phải đã nói rất rõ rồi sao? Khẩn cầu tất cả chư Phật Như Lai khi giảng kinh thuyết pháp cho các đệ tử của mình, giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc, giới thiệu A-di-đà Phật để mọi người biết đến. Những người này sau khi nghe giới thiệu rồi, chư thiên nhân dân nguyễn động chi loại, đây là nói chúng sanh sáu cõi, văn ngã danh tự, giai tất dũng dược, lai sanh ngã quốc, sau khi nghe xong đều có thể sinh tâm hoan hỷ, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, dựa vào lời giáo huấn của Phật tu học pháp môn này. Cho nên đem nguyên văn của bản nguyên dịch hợp chúng lại xem thì ý nghĩa sẽ rất rõ ràng. Phật còn cầu Phật, thế gian chỉ có Phật là có thể tin được. Lòng người là giả, không phải chân tâm. Con người qua lại với nhau, hư tình giả ý, phải hiểu cho rõ. Hôm nay vui mừng bạn có thể ngày mai liền đổi mặt. Không tin được, chỉ có Phật Bồ Tát là dùng chân tâm vĩnh viễn bất biến, hoàn toàn tin được. Cho nên quý vị nhớ kỹ, mọi thứ nên cầu Phật Bồ Tát. Tất cả Phật Bồ Tát là ông chủ của chúng ta. Chúng ta có lòng tin kiên định thì cảm ứng đạo giao. Bạn bảo bạn cầu Phật Bồ Tát không có cảm ứng là do tâm bạn không thành. Bạn đối với Phật Bồ Tát có nghi ngờ. Khi bạn đang cầu khẩn, ở trong tâm bạn có xen tạp, không chuyên tâm. Vì vậy, không thể nói không có cảm ứng, mà cảm ứng không rõ rệt, không nổi bật. Thuần nhất chân thành thì cảm ứng vô cùng rõ rệt, vô cùng nổi bật. Tôi cả đời này học Phật 47 năm. Tôi tin sâu không nghi. Tôi ở nơi đây, nhà Phật thường nói tam chuyển pháp luân. Tôi làm chứng minh với quý vị, làm chứng chuyển. Cái tính tâm này của tôi là có từ nơi Thầy chỉ dạy. Cho nên đối với Thầy có lòng tin kiên định, không hoài nghi. Lời Thầy dạy cho tôi y giáo phụng hành. Từ trong sự nỗ lực thực hiện, chứng nghiệm giáo giới của Thầy là chân thật, không phải giả dối, chúng ta mới có được sự thọ dụng chân thật. Hiện nay có rất nhiều đồng tu nghe kinh đã nghe rất nhiều năm rồi. Tại sao không thể làm được vậy? Là bán tín bán nghi. Luôn cảm thấy Phật Bồ Tát quá hư vô mờ nhạt, vì đâu có đáng tin được. Vẫn có muốn dựa vào chính mình. Cái niệm này quá đổi sai lầm. Cái niệm này lại đem bạn kéo quay về địa vị phàm phu. Giống vậy đã tiến lên một chút, bỗng chốc lại bị kéo về rồi. Tính tâm khó thiết lập. Tu học Phật Pháp, cái khó khăn nhất là tính tâm. Tính tâm thiết lập chỉ có hai loại người. Một loại người nhà Phật nói thượng căn lợi trí. Thiện căn vô cùng sâu dày. Vừa nghe, họ liền tiếp nhận. Họ liền có thể tin chắc, không nghi ngờ. Y giáo phụng hành. Loại người này một đời chắc chắn có thành tựu. Một loại người khác là có phước. Người có phước, sau khi họ nghe xong, họ cũng không nghi ngờ. Thật thà thành tâm y giáo phụng hành, loại người này cũng luôn luôn có thành tựu, không thể nghĩ bàn. Bán tín bán nghi, vừa không có tuệ lại không có phước, cũng tức là thiện căn phước đức đều không đầy đủ. Loại người này chiếm đa số. Làm thế nào bồi dưỡng thiện căn phước đức đây? Giảng kinh. Giảng kinh là bồi dưỡng thiện căn phước đức. Nghe nhiều, nghe trong thời gian dài, dần dần sẽ giác ngộ ra thôi. Đặc biệt, những cái mà bạn đã nghe, bạn đã học, trong đời sống của chính bạn, ở trong công việc, ở trong xử sự, đối nhân tiếp vật, giao tiếp, hãy khám nghiệm, hãy chứng thực, thì tín tâm sẽ tăng trưởng. Nhưng mà có rất nhiều đồng tu học Phật, hằng ngày cũng đọc kinh, hằng ngày cũng niệm Phật, hằng ngày cũng đang nghiên cứu giáo lý, mà không áp dụng vào trong đời sống, sinh hoạt, làm việc, giao tiếp, đem Phật Pháp hoàn toàn để qua một bên khác, dường như không liên quan gì với cái này. Vậy thì Phật Pháp này sẽ không được tí thọ dụng đạo. Thế là sai rồi. Là thật đáng tiếc. Không biết rằng Phật Pháp chính là đời sống hiện thực. Phật Pháp chính là dạy chúng ta làm thế nào làm tốt công việc. Phật Pháp dạy chúng ta làm thế nào viên dung, hòa mục, hợp tác với tất cả đại chúng. Phật Pháp từng câu từng chữ đều không hề tách rời đời sống chúng ta. Tách rời đời sống, xin thưa với các vị, không phải Phật Pháp. Chúng ta trước tiên phải đem cái khái niệm này hiểu cho rõ ràng, hiểu cho sáng tỏ. Nếu như bạn học Phật Pháp, xem Phật Pháp như cái gì đó rất huyền, rất diệu, không thể áp dụng vào trong đời sống, là bạn hoàn toàn sai rồi. Phật Bồ Tát là thầy của chúng ta. Phật Bồ Tát không phải thần linh. Sự phù hộ của Phật Bồ Tát đối với chúng ta chính là lời chỉ dạy từng câu từng chữ ở trong kinh điển. Chúng ta làm thế nào để được các ngài phù hộ vậy? Là đối với lời giáo huấn của các ngài triệt để hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ, áp dụng vào trong đời sống. Chính là lợi ích đích thực, đây chính là Phật Bồ Tát phù hộ cho chúng ta. Cho nên trong Phật Pháp một mảy may mê tín cũng không có. Hôm nay thời gian đã hết, quyển này chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.